là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên tích cực học tập và làm theo lời Bác, tiếp đó là ghi nhận công ty Điện lực Yên Bái triển khai nhiều phương án để cung cấp điện cho khách hàng. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Đến nay, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đã hoàn thành 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được kiên cố hóa bằng bê tông xi măng, 78% đường trục thôn xóm liên thôn được cứng hóa, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho trên 93,2% diện tích. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà rột nát, 78% nhà ở trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 41 triệu đồng mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã còn gần 13%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Châu Quế Thượng là xã đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới trong năm 2022. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, cho sự nỗ lực vươn lên và cũng là sự khẳng định về cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng việc xây dựng xã Châu Quế Thượng đạt chuẩn nông thôn mới từ những thách thức của một xã khó khăn là rất đáng tự hào. Song việc duy trì, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được còn khó khăn hơn rất nhiều, đòi hỏi cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã cần quyết tâm và cố gắng nhiều hơn nữa. Đặc biệt người dân cần nhận thức và thấm nhuần chủ trương xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm dừng và kết thúc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới cùng với những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội mà xã Châu Quế Thượng đạt được ngày hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, khẳng định sự nỗ lực cố gắng không ngừng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để hiện thực hóa mục tiêu khát vọng vươn lên vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực vượt bậc và xin chúc mừng thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội để có thành quả như ngày hôm nay. Xin chúc mừng các đồng chí và bà con.
Chung vui với bà con trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong rằng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của huyện Văn Yên nói chung, xã Châu Quế Thượng nói riêng tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng thi đua lao động sản xuất, kịp thời chia sẻ, động viên, lắng nghe và tập hợp ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tiếp tục củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói:
Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Châu Quế Thượng sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tích cực vào việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới Văn Yên và xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Quế Thượng, tặng quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 5 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và trao thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Châu Quế Thượng. Ngay sau lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã cùng tham gia một số trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào các dân tộc xã Châu Quế Thượng.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc mừng thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Quế Thượng và trường mầm non xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cùng đi có đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tặng hoa chúc mừng thầy và trò hai nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo đã hy sinh thầm lặng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đưa tri thức đến với con em đồng bào các dân tộc. Nhấn mạnh ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày để toàn xã hội tôn vinh nghề dạy học, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Quế Thượng và trường mầm non xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, xây dựng trường học hạnh phúc, trường học chuyển đổi số, tích cực đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học. Phấn đấu đến năm 2025, cả hai nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và nhân dịp tháng cao điểm vì người nghèo, tối 17 tháng 11, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái tổ chức đêm vinh danh những tấm lòng nhân ái vì người nghèo năm 2022. Trong gần 3 năm qua, chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tiếp nhận được 7,2 tỷ đồng, góp phần xây dựng và sửa chữa 170 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gần 70 hộ nghèo được hỗ trợ về vốn và tư liệu sản xuất, trên 1.700 lượt hộ nghèo được hỗ trợ khám chữa bệnh, gần 1.200 học sinh sinh viên được giúp đỡ. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm xuống còn 0,58% năm 2022 và số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 hiện là 370 hộ, chiếm tỷ lệ 1,18% tổng số hộ dân cư trên địa bàn. Trong đó có 39 hộ nghèo với 53 khẩu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo. Tại đêm vinh danh, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ theo đề án hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Từ nguồn xã hội hóa thông qua Quỹ vì người nghèo thành phố năm 2022, theo đó đại diện các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã trao hỗ trợ với tổng số kinh phí ủng hộ tại chương trình lên 1,9 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã khen thưởng vinh danh 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022.
Thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình vinh dự là một trong 58 tập thể vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã có đổi thay rõ rệt. Nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp trên 1,7 tỷ đồng, hiến hơn 12.000 m2 đất để làm đường giao thông, bê tông hóa hàng chục km các tuyến đường và xây dựng nhà văn hóa có trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đời sống vật chất tinh thần của người dân trong thôn được nâng lên với thu nhập bình quân 42 triệu đồng một người một năm. 98% gia đình văn hóa trong thôn không có trường hợp sinh con thứ ba, 100% trẻ em trong độ tuổi tham gia các cấp học. Với nhiều kết quả nổi bật, năm 2021 thôn Tân Bình đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều năm liền chi bộ thôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Được biết thôn Tân Bình là một trong 360 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của huyện Yên Bình.
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện cho đoàn viên công nhân viên chức lao động tỉnh Yên Bái năm 2022. Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền vận động, hiến máu tình nguyện của tỉnh Yên Bái cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp đã được thành lập, đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực hiến tặng những giọt máu quý giá. Phát huy kết quả của các năm trước, năm 2020 với 212 đơn vị máu đạt 142% kế hoạch tỉnh giao, năm 2021 với 350 đơn vị máu đạt trên 130%. Năm nay là năm thứ 3 Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia của trên 700 cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đăng ký hiến máu. Ngày hội hiến máu tình nguyện mang nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần nhân ái của dân tộc, tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp, hiến tặng máu giúp những bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, nâng cao nhận thức người dân trong việc hiến máu nhân đạo, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa. Kết thúc chương trình, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu được 464 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Văn Yên luôn chú trọng thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với phong trào thi đua sôi nổi, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, việc học và làm theo Bác được chi bộ trường mầm non Mậu Đông, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên lựa chọn đưa vào chủ đề học tập hàng năm và cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Sát với kế hoạch giảng dạy từng tháng từng quý, sát với yêu cầu của cán bộ giáo viên. Hàng năm toàn thể cán bộ đảng viên của nhà trường luôn thực hiện theo bản cam kết về tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân sẽ đăng ký thực hiện những phần việc cụ thể theo trách nhiệm nhiệm vụ được giao và lấy đây là tiêu chí đánh giá thi đua, là động lực để mỗi cán bộ giáo viên phấn đấu thực hiện. Cô giáo Đoàn Thị Thanh Hiền, giáo viên trường mầm non Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Là một giáo viên và là một đảng viên, tôi luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, phát huy tốt vai trò nêu gương trong các hoạt động hàng ngày, luôn là soạn kế hoạch giảng dạy đầy đủ, đảm bảo chất lượng, đúng chủ đề chủ điểm, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, hoạt động trong ngày thực hiện theo đúng chương trình thời gian biểu. Kết hợp với nhà trường thực hiện kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc, thường xuyên cho trẻ tham gia vào các hoạt động rèn nề nếp thói quen, rèn kỹ năng sống cho trẻ, tăng cường cho trẻ tham gia vào hoạt động thực hành thí nghiệm trải nghiệm, tổ chức các hoạt động trong ngày theo hướng lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trẻ. Tôi luôn phát huy được vai trò của mình trong mỗi cuộc họp chi bộ, tôi luôn đưa ra ý kiến của mình để đóng góp để giúp chi bộ được hoàn thiện và phát triển hơn.
Điểm nhấn xuyên suốt làm nên hiệu quả của phong trào học Bác tại trường mầm non Mậu Đông chính là việc nêu gương của người đứng đầu. Ban giám hiệu nhà trường luôn là trung tâm đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ để đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học hạnh phúc, chăm sóc giáo dục toàn diện cho học sinh. Bà Phạm Thị Hoa, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Chi bộ trường mầm non Mậu Đông đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới toàn thể đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, chỉ đạo đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường xây dựng kế hoạch cá nhân sát với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đã có sự chuyển biến tích cực, các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, tư cách, đạo đức nhà giáo, thi đua dạy tốt, học tốt, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác dạy và học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, luôn nhiệt tình trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
Tại chi bộ trường mầm non Yên Hợp, huyện Văn Yên, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với chủ đề Cô mẫu mực, trò chăm ngoan, trường khang trang, lớp sạch đẹp. Theo đó, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên đăng ký việc làm theo Bác với nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn như nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ, sáng tạo, xây dựng các thiết bị, mô hình để giảng dạy đối với các giáo viên đứng lớp, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn. Bảng đăng ký việc làm theo Bác được niêm yết công khai để cán bộ giáo viên giám sát và thực hiện theo từng người của từng tiêu chí. Và cũng là một hình thức để mỗi cán bộ giáo viên tự nhắc nhở mình trong công việc hàng ngày. Cô giáo Bạch Thị Vui, giáo viên trường mầm non Yên Hợp, huyện Văn Yên tâm sự.
là một đảng viên của chi bộ trường mầm non Liên Hợp. Trong việc giảng dạy các con thì bản thân tôi luôn chú trọng đến những mô hình, đồ chơi tự làm, lồng ghép dạy cho các con tìm hiểu về Bác Hồ vĩ đại qua các bài thơ, bài hát, các câu chuyện kể, sưu tầm những hình ảnh của Bác đối với các con, để các con nhận biết được tình yêu thương của Bác dành cho các con, dạy trẻ nhận biết được hình ảnh của Bác Hồ, thái độ trân trọng và kính yêu đối với Bác.
Từ việc học và làm theo Bác, những năm qua chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Văn Yên không ngừng được nâng lên. Huyện duy trì 25 trên 25 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trên 40% các trường đạt chuẩn quốc gia. Những kết quả đó sẽ là động lực, tiền đề để các trường trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa những nội dung của việc học tập thành những hành động thiết thực để đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp chồng người.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ tối ưu nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng trong những tháng còn lại của năm 2022, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai thực hiện nhiều phương án giữ điện ổn định, an toàn, linh hoạt, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện cho từng khách hàng, qua đó giúp ngành điện đảm bảo tốt vai trò cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Để đảm bảo cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là những tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng điện sản xuất kinh doanh dịch vụ tăng cao, Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra hiện trạng của các đường dây trung áp, hạ áp, các trạm biến áp tại các khu vực có khả năng xảy ra quá tải, chủ động bảo vệ an toàn hành lang lưới điện đảm bảo đúng theo quy định nhằm giảm thiểu sự cố, nâng cao hiệu quả cấp điện. Nhờ đó, các tuyến đường dây hay trạm biến áp, lưới điện cao áp, trung áp đều hoạt động ổn định, phục vụ tối ưu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Anh Nguyễn Ngọc Chiến, công nhân quản lý vận hành Điện lực Nghĩa Lộ chia sẻ.
Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, hàng tháng đội quản lý điện chúng tôi được giao trực tiếp quản lý vận hành lưới điện ở trên địa bàn khu vực thị xã Nghĩa Lộ. Hàng tháng chúng tôi định kỳ kiểm tra lưới điện nhằm khắc phát hiện ra những điểm có nguy cơ gây sự cố ảnh hưởng đến sự vận hành ổn định của lưới điện. Từ đó lên kế hoạch sửa chữa và khắc phục các tồn tại để đảm bảo vận hành an toàn của lưới điện.
Trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến bất thường, nhất là khu vực vùng núi cao, để đảm bảo an toàn lưới điện, điện lực các huyện, thị xã, thành phố luôn bố trí các kiếp trực 24/24, chuẩn bị sẵn sàng máy móc, phương tiện, nhân lực khi có sự cố xảy ra, quyết tâm đảm bảo thông suốt lưới điện trong mọi tình huống. Anh Nguyễn Thành Nam, đội phó đội quản lý tổng hợp Điện lực Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện cái nhiệm vụ của đơn vị giao ấy, chúng tôi đảm bảo được giao nhiệm vụ là đảm bảo cấp điện. Để triển khai cái nhiệm vụ này thì là những ngày vừa qua, đặc biệt là hôm nay, chúng tôi đã triển khai kiểm tra xử lý toàn bộ những cái tồn tại tại trạm biến áp và đưa nguồn dự phòng vào để sẵn sàng sự cố nó xảy ra. Bên cạnh đó là chúng tôi đã tăng cường các ca kíp, phân chia các ca kíp tại các điểm trực quan trọng để là đảm bảo giữ điện ổn định.
Không chỉ đảm nhiệm tốt công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Yên Bái còn khuyến khích khách hàng cài đặt và sử dụng app chăm sóc khách hàng, Zalo, fanpage của ngành điện để biết được số điện năng tiêu thụ và số tiền điện cần phải trả hàng tháng, cũng như các khuyến cáo hữu ích về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình. Ông Nguyễn Trường Giang, chủ nhà hàng Giang Bính, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tôi là một cái nhà hàng mà sử dụng cái lượng tiêu thụ lượng điện nó cũng là tương đối lớn, nhưng mà từ khi là có cái cuộc thi phát động và tham gia về tiết kiệm điện thì chúng tôi cũng đã được hiểu biết thêm nhiều vấn đề, tức là mình tiết kiệm điện thì mình cũng là vừa tiết kiệm cho chính gia đình mình, nhà hàng mình và cho xã hội.
Anh Nguyễn Thái Sơn, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Khi mà chưa có cái app này thì gia đình chúng tôi cứ phải đến thời hạn, ví dụ như 20 thì bắt buộc phải đến thời hạn, 20 đến 23 là phải bắt buộc phải đến nộp tiền đến. Nó mất thời gian, rất bất tiện. Nhưng mà khi bắt đầu có cái app này thì chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Khi mà mình tra cứu được tất cả mọi thông tin là một, cái thứ hai là mình biết được cái số lượng tiền mình cần nộp mà mình có thể ngồi nhà, mình nộp được tiền luôn. Nên là rất là thuận lợi.
Ngoài ra, Công ty Điện lực Yên Bái còn khuyến khích doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất sắp xếp thời gian hợp lý, tránh vào những giờ cao điểm nhằm giảm tải lượng điện năng tiêu thụ. thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, công tắc cầu giao, kiểm tra kết nối để giảm thất thoát điện, sử dụng các thiết bị máy móc, hệ thống chiếu sáng, máy lạnh đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện thời tiết và môi trường làm việc. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Về công tác vận hành, công tác kinh doanh, tất cả công tác đầu tư, làm sao đảm bảo cái điện năng đáp ứng được cái sản xuất kinh tế xã hội cho tỉnh Yên Bái phát triển. Thế còn chi tiết thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều chương trình. Đầu năm thì nó vẫn còn cái dịch Covid, thì đấy là những cái mà nó ảnh hưởng rất lớn trong công tác quản lý vận hành cũng như cung cấp điện. Thế mặc dù vậy thì với cái chỉ đạo từ cấp trên thì chúng tôi cũng đảm bảo an toàn và cấp điện ổn định trong suốt quá trình, kể cả thời gian dịch bệnh, vẫn đảm bảo cho cái sinh hoạt đời sống.
Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả, Công ty Điện lực Yên Bái luôn đảm bảo ổn định hệ thống lưới điện, phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, nhất là thời điểm các hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra sôi động trong những tháng cuối năm, góp phần giữ vững ổn định và tăng trưởng cho nền kinh tế.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, sau 3 năm du học với bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh tế quốc tế, là phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, với kiến thức của mình cũng như tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, anh đã đưa hợp tác xã của mình vượt qua đại dịch COVID-19, đưa sản phẩm chè đen xuất khẩu ra thế giới. Ghi nhận sau của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về tấm gương này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kinh tế quốc tế tại Đại học La Trobe, trở về nước, chàng trai thế hệ 9X Đỗ Tuấn Lương có rất nhiều cơ hội việc làm tại Hà Nội với mức thu nhập cao. Trong đó, anh đã trở thành giảng viên cơ hữu của Alibaba, tham gia đào tạo các hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam từ năm 2019. Tuy nhiên, chăn trở với việc sản xuất kinh doanh chè tại quê nhà có những khó khăn đã thôi thúc Lương trở về quê nhà Bình Thuận, cùng với hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận mà cha anh làm giám đốc, đưa chè đen xuất khẩu thông qua kênh thương mại điện tử. Anh Lương cho biết,
trong cái thời điểm tôi trở về hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận là vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, thì chính là cái thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng nổ từ Trung Quốc. Những cái thời điểm này bên phía chúng tôi cũng như bản thân tôi gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái việc thu mua sản xuất cũng như là xuất khẩu hàng hóa, quảng bá cái sản phẩm ra thế giới. Nhờ những cái khó khăn như thế mà tôi cũng tìm ra được những cái cơ hội để tìm ra và định hướng được những cái hướng đi cho doanh nghiệp của mình, đó là đưa những cái doanh nghiệp của mình lên các sàn thương mại điện tử.
Với kiến thức và lợi thế am hiểu về lĩnh vực thương mại điện tử, thông qua sàn thương mại Alibaba, Đỗ Tuấn Lương đã nắm bắt được cơ hội xuất khẩu, đưa thành công sản phẩm chè đen của hợp tác xã, không chỉ bán ở những thị trường truyền thống như Nga, Uzbekistan, Dubai, thông qua các đối tác ủy thác, mà còn tự mình tìm kiếm bạn hàng mới và xuất khẩu thành công chè đen tới thị trường Bắc Mỹ như Canada, Mỹ, các nước châu Á. Giải pháp này đã giúp hợp tác xã tìm kiếm được bạn hàng và tăng cường xuất khẩu, dù chịu không ít tác động từ dịch bệnh COVID-19.
Ngoài những cái việc áp dụng những cái phương thức truyền thống, đó là giao tiếp và chạy marketing, gặp mặt trực tiếp với khách hàng, thì bên phía chúng tôi cũng áp dụng những cái công nghệ và những cái công nghệ mới trong cái thời đại 4.0 này, đó là sử dụng những cái trang thương mại điện tử và cái việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và xuất khẩu cái mặt hàng chè bên phía hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận ra các cái thị trường thế giới. Và những cái thị trường chúng tôi đã đạt được trong những năm vừa qua, bắt đầu từ năm 2019, đó là những cái thị trường chính như là Bắc Mỹ, Mỹ, Canada, Nga, Ukraine, Indo và các một số nước Trung Đông.
Mấu chốt của thành công này khởi nguồn từ tư duy 4.0 mà chàng trai thế hệ 9X Đỗ Tuấn Lương thực sự là con người của khoa học và công nghệ, mà hợp tác xã Kiến Thuận có được trong giai đoạn tưởng chừng khó khăn nhất của dịch bệnh COVID-19. Với vai trò là phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, hàng ngày Lương miệt mài lên mạng tìm kiếm đối tác, lúc thì một mình âm thầm ngồi phòng lab để phối trộn, kiểm định chất lượng chè, hay đi đến từng hộ dân để tìm hiểu và chia sẻ cách trồng chăm sóc chè sạch theo hướng hữu cơ, lặn lộn trong nhà máy để tìm kiếm những giải pháp cải tiến quy trình kỹ thuật. Nói về anh Đỗ Tuấn Lương, chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Đồng Hòa, xã Bình Thuận và ông Trần Đăng Sáng, công nhân hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận hồ hởi nói.
Cháu Lương hướng dẫn chúng tôi là làm chè theo cách bây giờ ấy, là không phải thuốc trừ sâu nhiều mà phân không bón, phân các loại phân hữu cơ này là chè sẽ đẹp mà an toàn mà rất hiệu quả.
Mấy năm về trước lúc tôi bắt đầu vào đây làm thì dây chuyền sản xuất là nó còn thô sơ. Qua 2 năm về đây thì nó mở rộng, có những cái đã thay đổi về cái trang thiết bị cũng như là máy móc, có cái phụ kiện thì nó làm việc nó thuận lợi hơn, đỡ mệt hơn.
Không những vậy, sau những nỗ lực của chính mình, chàng trai trẻ 9X này vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2020, sinh hoạt trên chi bộ Đa Tờ, Đảng bộ xã Bình Thuận, huyện Trấn Yên. Điều này cũng trở thành chuyện khá hiếm đối với không ít bạn trẻ đi du học, bởi có những quan điểm khác nhau nhưng với Lương lại suy nghĩ rất sâu sắc như thế này.
Trước khi vào Đảng thì trên thực tế tôi là một cá nhân du học từ một đất nước tư bản về. Thì trước khi vào Đảng tôi có những cái suy nghĩ là làm sao cho để cho cá nhân và bản thân mình đạt được những cái lợi ích và những cái lợi nhuận cao ở trong cái việc kinh doanh và sản xuất. Nhưng qua quá trình đào tạo và bồi dưỡng của đoàn và đảng thì tôi có những cái suy nghĩ có thể được thay đổi, như là mình sản xuất không phải chỉ riêng mình mà mình có sự gắn kết của xã hội, mình sản xuất mình cống hiến để cho toàn xã hội và bà con những cái người gắn bó với mình cùng phát triển, cùng đi lên.
Hệ 9X hiện đang làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, song đối với Đỗ Tôn Lương lại chọn cách đi riêng của mình, có trách nhiệm quay trở về quê hương, biết áp dụng tri thức của thế giới, cải tiến trang thiết bị máy móc khoa học, nhạy bén trong đánh giá thị trường. Đặc biệt, đó còn là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đưa bằng được công nghệ 4.0, đưa những sản phẩm chè đi ra thế giới. Để đạt chất lượng xuất khẩu với các đối tác nước ngoài, Unilever Việt Nam yêu cầu chất lượng sản phẩm vô cùng khắt khe từ vùng nguyên liệu phải cách ly và các yếu tố gây ô nhiễm, quy trình chăm sóc phải đạt chuẩn global. Nhờ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công nghệ, đến nay sản phẩm chè của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận dưới sự điều hành của đảng viên thế hệ 4.0 Đỗ Tôn Lương đã có mặt và chinh phục được các thị trường khó tính. Năm 2021 là hợp đồng 1,5 triệu đô la Mỹ xuất hơn 1.000 tấn chè xanh, chè đen cho tập đoàn Vam của Hà Lan. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã xuất khẩu hơn 1.500 tấn chè xanh đen ra thị trường ngoài nước. Qua đó, hợp tác xã có thể nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế thị trường, mở rộng quy mô hợp tác và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu. Với vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, với năng lực trình độ về số hóa, công nghệ thông tin khoa học bài bản, chắc chắn Đỗ Tôn Lương sẽ đưa hương chè Kiến Thuận bay cao, bay xa hơn, góp phần quảng bá thương hiệu chè Văn Chấn nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung với các đối tác lớn trong nước và quốc tế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.